Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện. Thưa chị em và các bạn, nhằm góp phần xây dựng xã hội số, chính phủ số và công dân số, trong những năm qua, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh luôn đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực công tác, hướng đến phục vụ tốt hơn để người dân hài lòng hơn. Bài của Thanh Hương ghi nhận cố gắng của hội viên phụ nữ trong quản lý xuất nhập cảnh, ứng dụng công nghệ số trong giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân. Mời chị em và các bạn cùng nghe.
Mục tiêu quan trọng mà hội viên phụ nữ phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh hướng đến là quyết tâm thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng thuận lợi cho người dân thông qua chuyển đổi số. Để đạt được mục tiêu này, cán bộ chiến sĩ và hội viên phụ nữ của đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, trong đó tập trung tuyên truyền về tiện ích của việc thực hiện chuyển đổi số, công nghệ số đối với nhu cầu của công dân. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết, đơn vị thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh và phổ biến cho cán bộ chiến sĩ nắm kỹ và triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Hà cho biết thêm.
Dịch vụ công mức độ 4 đối với người nước ngoài, thứ nhất là cấp thị thực, thứ hai là cấp thẻ tạm trú và thứ ba là gia hạn tạm trú cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Định. Để thực hiện công tác cải cách hành chính nói chung cũng như đẩy mạnh tỷ lệ dịch vụ công trên môi trường điện tử nói riêng đối với các thủ tục hành chính, thì phòng quản lý xuất nhập cảnh đã quán triệt cho cán bộ chiến sĩ phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn cũng như việc tiếp nhận các cái ứng dụng mới về khoa học kỹ thuật để làm sao mà tiếp nhận hồ sơ.
Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triển khai việc tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính của người nước ngoài được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, đơn vị tiếp nhận 36 hồ sơ. Hiện đơn vị đang quản lý sử dụng fanpage Facebook Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Bình Định, thường xuyên đăng tải chia sẻ bài viết, trong đó có nội dung liên quan đến thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh để tuyên truyền phổ biến đến với người dân một cách nhanh nhất, đồng thời phối hợp với Phòng Tham mưu Công an tỉnh đăng tải nội dung liên quan thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hồ sơ xuất nhập cảnh trên cổng dịch vụ công của Chính phủ và Bộ Công an, nên thời gian xử lý hồ sơ đã được rút ngắn đáng kể. Từ đầu năm đến nay, cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã xử lý hàng chục nghìn hồ sơ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt hơn 90%. Điều đó đã khẳng định thành công ngoài mong đợi của việc thực hiện chuyển đổi số, công tác cải cách hành chính tại đơn vị và chỉ số hài lòng của người dân ngày càng tăng cao. Chị Võ Thị Thanh Quỳnh, quản lý nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn New Hope Bình Định chia sẻ, là doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài, trước kia, sau khi làm xong hồ sơ giấy, chị phải trực tiếp mang đến phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh để làm thủ tục, nếu có sai sót thì thời gian hoàn tất khá là lâu. Hiện nay, với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục hồ sơ xuất nhập cảnh trên cổng dịch vụ công của Chính phủ và Bộ Công an, việc làm các thủ tục xuất nhập cảnh cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Chị Võ Thị Thanh Quỳnh chia sẻ.
Thì trước kia thì thủ tục bên em thì là phải làm bằng hồ sơ giấy. Sau khi làm hồ sơ giấy thì em phải trực tiếp mang tới phòng quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Bình Định. Thì làm hồ sơ giấy thì thời gian thì có thể là nếu mà hồ sơ sai thì thời gian có thể lâu hơn. Thì hiện tại thì được cán bộ quản lý trực tiếp cũng như là các anh chị của phòng quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn cho bên công ty thực hiện thủ tục online về việc cấp thị thực, gia hạn visa cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam. Thì em cảm thấy thủ tục này thì nó nhanh chóng, tiện lợi và đơn giản hơn. Nếu trong quá trình em nộp online, thủ tục chưa đầy đủ chính xác, thì sẽ có hệ thống tiếp nhận trả lại và ghi rõ lý do.
Trong quý 3 năm nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đã tiếp nhận 5.551 trường hợp đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, trong đó có 5.549 trường hợp nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đơn vị cũng đã xử lý và trả 5.299 hộ chiếu cho công dân, trong đó có 4.415 hộ chiếu trả qua đường bưu điện. Chị em và các bạn đang nghe chung một phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, Nhờ chú trọng phát huy, khơi dậy hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ thành phố Quy Nhơn do bà Nguyễn Thị Xuân, 60 tuổi sáng lập, đã trở thành sân chơi lành mạnh cho những phụ nữ cao tuổi trên địa bàn thành phố. Câu lạc bộ hiện có trên 10 thành viên đều là phụ nữ cao tuổi, có chung niềm đam mê, sở thích múa võ cổ truyền. Các thành viên câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ cùng nhau luyện tập các bài múa võ cổ truyền để tham gia biểu diễn tại các sự kiện lớn nhỏ trong phạm vi thành phố. Điều này không chỉ góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần rèn luyện sức khỏe, đem lại sức sống cho phụ nữ cao niên, ghi nhận của Bình Nhi.
Thưa chị em và các bạn, câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ do bà Nguyễn Thị Xuân, 60 tuổi, đứng ra thành lập từ năm 2022, đam mê biểu diễn võ thuật từ bé. Nhưng cuộc sống với bộn bề lo toan khiến cho bà Xuân đến tận khi đã quá nửa đời người, không còn vướng bận nỗi lo cơm áo mới có thể sống hết mình với tình yêu võ thuật. Không cần thù lao, bà tự nguyện dành cả thời gian công sức để gây dựng câu lạc bộ biểu diễn võ thuật với thành viên là những phụ nữ cao tuổi có cùng đam mê. Để rồi cứ vào mỗi tối, bà cùng hơn 10 thành viên trong câu lạc bộ lại tụ họp để luyện tập các trích đoạn điệu múa ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Trong đó, nhiều tiết mục trích đoạn nhân vật lịch sử như Bùi Thị Xuân, Trưng Trắc, Trưng Nhị và các nhân vật điển tích, điển cố trong lịch sử dân tộc Việt Nam cũng được những người phụ nữ nghiệp dư này dày công tập luyện. Chia sẻ về tình yêu võ thuật và cơ duyên thành lập nên câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ, bà Nguyễn Thị Xuân chia sẻ.
Thì là cô thấy là mình cái tuổi nó cũng lớn rồi, cách làm bà rồi, cho nên các chị cũng là cũng ở cái tuổi này cũng lớn rồi, muốn có một cái chỗ sinh hoạt cho nó vui, gọi là sinh hoạt về cái tuổi cao tuổi đó, có thể dục thể thao để mà vui cùng nhau chị em trao đổi nhau, học những cái kiến thức mà dù như cô thì ví dụ như dạy nhảy các chị. À, rồi là từ đó mới thành lập một cái câu lạc bộ để mà cùng nhau nhảy. Hồi trước là nhảy dưỡng sinh á, rồi sau này bắt đầu là tập võ, rồi múa cờ, để cái thứ nhất rèn luyện thân thể thể thao, rèn luyện thêm cái trí nhớ của mình để mà những cái bài đó mình thêm một chút nhớ. Hai năm nay á, câu lạc bộ cô đi diễn khắp nơi, nói chung là chỗ nào họ có nhu cầu mời là các cô đi diễn hết. Cái thứ nhất là không có một cái phí gì hết. Diễn với một cái tinh thần hăng say và đam mê cái những cái bộ môn mà mình thích tập.
Câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ là nơi vui chơi sinh hoạt dành cho những phụ nữ có chung niềm đam mê sở thích múa võ cổ truyền, với thành viên nhỏ tuổi nhất là 60 tuổi và cao tuổi nhất là 72 tuổi. Nơi các chị biểu diễn là các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí tại các đơn vị, phường, xã, trung tâm, trường học trên địa bàn thành phố Quy Nhơn. Đơn vị nào có nhu cầu biểu diễn văn nghệ, câu lạc bộ sẽ đăng ký tham gia biểu diễn mà không nhận bất kỳ sự bồi dưỡng nào. Bởi theo các chị, tham gia biểu diễn văn nghệ là vì niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống và võ thuật Bình Định và mong muốn mang đến các tiết mục biểu diễn văn nghệ đem lại niềm vui, giải trí và sự yêu mến của khán giả dành cho nhóm. Là thành viên chính đảm nhận vai trò biên đạo các tiết mục cho câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ, nghệ nhân nhân dân Phương Thảo, cựu diễn viên nhà hát tuồng Đào Tấn Bình Định, cũng là một trong những người cao tuổi luôn tham gia tích cực trong mỗi hoạt động của câu lạc bộ. Đã đi qua thời tuổi trẻ, nhưng nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo vẫn tràn trề sinh lực, nuôi khát khao được cống hiến bảo tồn nền nghệ thuật truyền thống Bình Định. Để có được tiết mục biểu diễn văn nghệ múa võ thuật trên sân khấu 5 phút, 10 phút diễn ra tại các sự kiện, các thành viên câu lạc bộ đã dành cả tháng để tập luyện trau chuốt từng động tác, từng đạo cụ lớn nhỏ. Dù chỉ là những nghệ sĩ nghiệp dư, nhưng với sự dẫn dắt của nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo, các tiết mục mà câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ mang đến cho khán giả đã đạt đến độ chỉnh chu chuyên nghiệp. Bởi vậy mà giờ đây, câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ không chỉ là nơi sinh hoạt để thỏa mãn đam mê nghệ thuật mà còn đạt đến chất lượng biểu diễn chuyên nghiệp, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh. Chia sẻ về quá trình luyện tập các tiết mục cho câu lạc bộ, nghệ sĩ nhân dân Phương Thảo nói.
Nói chung cái này là đúng là gu của cô rồi mà, thì nó ở trong người ra thì cô thấy rằng là cái tiềm năng của họ biết võ. Thì bây giờ mình phải làm một cái cấu trúc để nó có chủ đề đàng hoàng. Ví dụ như ca ngợi anh hùng dân tộc, đó là ở đây là Bùi Thị Xuân, đô đốc Bùi Thị Xuân là giỏi võ đánh kiếm, thì mình kết hợp vào, và cờ là cái anh hùng Nguyễn Huệ là cái dàn cờ đỏ rất đẹp, thì mình kết hợp vào, mình cho vào, bắt đầu kết cấu lại động tác này, rồi là từ đầu nó từ A đến B đến C đến D, thế là mình phải kết cấu, mình làm lại thì nó cấu trúc thành một cái tiết mục. Và cô còn nghĩ rất là nhiều những tiết mục khác, ví dụ con còn sẽ làm chứng chắc chứng nhị nữa đấy, rồi hoặc là còn cô làm một cái bài múa dâng rượu, một rượu bằng rượu bầu đá của Bình Định. Thì đấy là trong năm nay là định hai tiết mục nữa sẽ dựng, thì bởi vì nói chung đây là cái nghề của cô và cái nhiệt huyết và cũng đam mê ấy mà.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi công việc nhà đã tạm bớt bận rộn, các bà các chị lại tìm đến nghệ thuật. Trong mỗi buổi luyện tập, nhiều người đã lên chức bà, nhưng không khí trong một buổi tập của họ giống như thuở 18 đôi mươi. Bày tỏ về cảm xúc khi đồng hành và tham gia cùng câu lạc bộ, bà Hồ Thị Ngọc, 68 tuổi ở phường Đông Đa, thành phố Quy Nhơn, bày tỏ.
Thì cô cảm thấy cũng mình ở đất võ, thì mình cũng phải biết một chút gì võ, cho nên cô đam mê cô theo đây, tuy tuổi là cũng hơi cao chút, nhưng mà cũng là đam mê và cũng cố gắng tập luyện, rồi cũng đi biểu diễn cho các cháu khuyết tật ở trên Đồng Tâm, rồi ở trung tâm bảo dưỡng của những người có công với cách mạng. Cũng là lớn tuổi nhưng mà cũng phải có cháu, nhiều khi mà con cái nó cũng bận việc chỗ này chỗ khác, nhưng mà đã đi là thôi, con cái của chúng mày giữ lấy để dành thời gian của rất là quý báu, lâu lâu mới có dịp biểu diễn hoặc là đi tập gì thì phải các con phải tạo mọi điều kiện cho cha mẹ đi.
Từ sự nhiệt tình, trách nhiệm và niềm say mê văn nghệ, câu lạc bộ Mai Vàng Đất Võ đã và đang góp phần giữ gìn và phát huy nhiều giá trị truyền thống. Không phải là những nghệ sĩ diễn viên chuyên nghiệp, nhưng với tình yêu và niềm tự hào về nghệ thuật truyền thống dân tộc, các bà, các chị đã tự học hỏi, trau dồi vốn hiểu biết về nghệ thuật và đang là nhân tố tích cực trong những hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương. Tuổi đã cao, họ lại trở thành những người giữ lửa và truyền lửa cho cộng đồng, nhất là giúp thế hệ trẻ có thêm niềm đam mê trong việc chung sức gìn giữ văn hóa dân tộc. Chuyên mục Phát thanh Phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2-3 mét, biển động. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc đến bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2-4 mét, biển động. Ngoài ra, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Cảnh báo ngày và đêm mai, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu, gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.